Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tuần trước thì chúng ta đã gặp gỡ với chuyên gia cố vấn về tài chính Linh Nguyễn từ Living Financial Advice và nghe chị chia sẻ về Age Pension hay còn gọi là tiền cấp dưỡng người già. Và sau khi chúng tôi phát thanh cái số này thì có rất là nhiều cái thính giả họ có nhiều cái thắc mắc liên quan đến những cái hoàn cảnh cụ thể cá nhân của người Việt trong cái việc là chúng ta nhận được cái tiền cấp dưỡng này. Và Bính Ngọc nhận ra là có rất nhiều những cái hiểu lầm thường gặp về cái tiền cấp dưỡng và rất là nhiều người Việt có cái kế hoạch đó là về Việt Nam để sinh sống khi mà họ đến tuổi về hưu. Vậy thì liệu về Việt Nam thì họ có còn nhận được cái tiền cấp dưỡng của chính phủ hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơm áo gạo tiền tuần này, bài số 2 về Age Pension. Quý vị sẽ gặp gỡ lại với chị Linh Nguyễn. Xin được chào chị ạ.
Xin chào chị Bích Ngọc và thính giả nghe đài SBS ạ.
Bích Ngọc xin được chào chị Linh Nguyễn. Xin được giới thiệu với quý vị là chị Linh Nguyễn hiện là cố vấn tài chính tại Living Financial Advice và chị cũng là đại diện được ủy quyền của Count Financial. Chị có 9 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp tư vấn tài chính và là một chuyên gia lập kế hoạch tài chính được chứng nhận là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Úc FAAA. Và chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị là những cái thông tin tham vấn ngày hôm nay chỉ là những lời khuyên chung thôi và chưa tính đến những cái hoàn cảnh cá nhân. Và trước khi quý vị đưa ra những cái quyết định tài chính nào, chúng tôi mời quý vị sẽ tham vấn với các chuyên gia của mình. Thì tuần trước chúng ta đã giải thích với thính giả thế nào là tiền cấp dưỡng Age Pension, một cái số tiền mà chính phủ cho chúng ta rất là hữu hỷ khi mà chúng ta về già có thể lên tới 22 cho đến 29 ngàn một năm tùy theo cái hoàn cảnh, tình trạng hôn nhân của mình khi mà chúng ta ngoài 67 tuổi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào những cái hiểu lầm thường gặp về tiền cấp dưỡng người già hay còn gọi là Age Pension nha chị Linh. Rồi câu hỏi đầu tiên mà Bính Ngọc nhận được từ thính giả của SBS Radio đó là thưa chị Linh Nguyễn, tôi có cần phải nghỉ hưu trước khi nộp đơn xin Age Pension hay còn gọi là tiền cấp dưỡng hay không? Và trong các khoảng thời gian mà tôi nhận tiền cấp dưỡng của chính phủ thì tôi không thể nào làm việc được đúng không thưa chị?
Thật ra thì các cô chú vẫn có thể làm việc và nhận tiền Age Pension miễn là các cô chú đáp ứng đủ các điều kiện như là tuổi nè, về cư trú và những cái bài kiểm tra tài sản và thu nhập thì cô chú có thể nộp đơn để xin tiền cấp dưỡng. Thì hiện tại thì Centrelink cho phép cô chú kiếm được tới 300 đô mỗi 2 tuần. Tính ra là mỗi năm là được tới 7.800 đô mà không ảnh hưởng đến cái tiền Age Pension. Thì bất kỳ mà cái thu nhập nào mà vượt quá ngưỡng này sẽ được đánh giá theo bài kiểm tra thu nhập.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Linh Nguyễn. Câu hỏi thứ hai của một thính giả là có phải là tôi phải đợi đến khi mà cả hai vợ chồng tôi trên 67 tuổi thì tôi mới có thể nộp đơn với chính phủ để xin Age Pension tiền cấp dưỡng hay không? Bởi vì tôi năm nay đã 67 tuổi rồi nhưng mà người vợ của tôi thì chỉ mới có ngoài 40 mà thôi.
Thật ra thì chỉ cần một người đạt đến tuổi Age Pension vẫn có thể nộp đơn. Cái người mà đủ điều kiện sẽ được nhận theo mức của cặp vợ chồng couple right, chứ không phải là mức của người độc thân. Thực tế thì tình huống này mở ra cho Linh hay là tất cả những cái financial advisor có rất nhiều cơ hội để lập cái kế hoạch nếu mà người bạn đời trẻ tuổi chưa đạt đến tuổi Age Pension.
Dạ vâng. Một cái câu hỏi tiếp theo Vĩnh Ngọc cho rằng đó là cái hiểu lầm của rất là nhiều người chúng ta khi nói về cái tiền cấp dưỡng. Tôi có một cái căn nhà cũng khá là đắt tiền, cũng phải hơn 1 triệu đô. Thì có phải là cái ngôi nhà của tôi sẽ bị tính vào cái bài kiểm tra tài sản của chính phủ và do đó tôi không được nhận tiền cấp dưỡng Age Pension nữa hay không ạ, thưa cô?
Sự thật thì cái ngôi nhà đó sẽ miễn trừ khỏi cái bài kiểm tra tài sản. Thì mỗi người có một nơi cư trú chính thôi, cho nên là nó sẽ được miễn trừ. Tuy nhiên thì những cái bất động sản khác như là nhà cho thuê, investment property hay là holiday house thì cũng sẽ được tính. Còn đối với những người mà ở vùng sâu, vùng xa mà ở trên farm thì 2 hectare đầu tiên ở nơi cư trú chính cũng sẽ được miễn trừ khỏi bài kiểm tra tài sản.
Câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến câu hỏi mà Vĩnh Ngọc vừa mới đọc á. Có một thính giả họ hỏi là nếu như mà lỡ mà tôi có nhiều tài sản á, ví dụ như là được thừa kế của cha mẹ rồi những cái tài sản tích lũy trong cái quá trình mà mình làm việc á, thì tôi không nhận được cái Age Pension, cái tiền cấp dưỡng của chính phủ khi mà tôi về già, có đúng không ạ?
Thật ra thì các cô chú vẫn có thể nhận được một phần age pension nếu mà thu nhập và tài sản của mình nằm trong giới hạn nhất định. Thì trước thì Linh có chia sẻ là đối với chủ nhà độc thân á, thì mình có cái giá trị tài sản mà dưới mức 695.500 thì mình vẫn nhận được tiền age pension. Hoặc là một cái cặp đôi chủ nhà thì họ vẫn có thể có giá trị tài sản tới mức là 1.045.500. Thì tùy theo tình hình tài chính của mình thì mình nhận được những cái số tiền age pension khác nhau.
Câu hỏi tiếp theo đó là tôi đâu có cần phải thông báo cho Centrelink là tôi thu nhập được bao nhiêu, tôi có tài sản gì, bởi vì Centrelink có liên hệ được với sở thuế vụ ATO và chính phủ biết hết mọi thứ về tình hình tài chính của tôi, cho nên tôi không cần phải khai báo với Centrelink, đúng không ạ?
Thật ra thì Centrelink có quyền truy cập một số thông tin tài chính của các cô chú, nhưng mà các cô chú có trách nhiệm là phải cung cấp cái thông tin đó chính xác và cập nhật về những cái thu nhập và tài sản của mình. Thì đối với những cái thay đổi gì trong liên quan tới thu nhập và tài sản thì các cô chú cũng cần phải cho Centrelink biết càng sớm càng tốt, thông thường là khoảng trong 14 ngày để đảm bảo là các cô chú nhận được cái khoản trợ cấp đúng mức.
Câu hỏi tiếp theo và cũng là câu hỏi cuối cùng của thính giả. Cái tiền cấp dưỡng của chính phủ cho tôi đủ để tôi sống thoải mái khi mà tôi về già ngoài 67 tuổi đúng không?
Ra thì theo Linh được biết thì tiền trợ cấp age pension nó chỉ cung cấp một cái mức sống cơ bản thôi. Cái khoản tiết kiệm hoặc là nguồn thu nhập khác nhau thì thường cần thiết để cho mình một cuộc sống an nhàn với thoải mái hơn khi về hưu. Ví dụ như là một cặp vợ chồng sở hữu nhà thì họ chỉ nhận được cái tiền age pension tối đa là khoảng 44.800 vào mỗi năm. Nó ít hơn so với cái mức là 47.700 cho một cuộc sống vừa modest, hoặc là 73.300 cho một cuộc sống thoải mái an nhàn. Cái này là do Hiệp hội các quỹ hưu trí của Úc công bố, ASFA công bố.
Rất là cảm ơn chị Linh Nguyễn, cố vấn tài chính, vừa mới chia sẻ với chúng ta những cái hiểu lầm và trả lời cho cái câu hỏi của thính giả gửi về cho cái chủ đề tiền cấp dưỡng từ chính phủ cho người già. Thưa quý vị, và để có thể nghe lại cụ thể hơn thế nào là một cái cuộc sống về hưu an nhàn và bao nhiêu tiền thì đủ để về hưu có được cái cuộc sống căn bản, thì mời quý vị quay trở lại với một tiết mục Cơm áo gạo tiền cũ trước đây mà chúng tôi đã thực hiện để có thể nghe thêm chi tiết. Quý thính giả đang nghe Cơm áo gạo tiền được phát thanh hàng tuần trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa chị Linh Nguyễn, trong cái quá trình đó mà chị hỗ trợ cho những người cao tuổi lập cái kế hoạch tài chính hiệu quả để họ có thể nhận được số tiền age pension mà cao nhất qua cái tuổi 67, thì chị có thể chia sẻ những cái cách nào mà chúng ta có thể lấy được nhiều tiền cấp dưỡng người già từ chính phủ nhất?
Linh sẽ nói một số cách đơn giản trước ha, thì cái cách đó là mọi người có thể tự làm được. Ví dụ như là đầu tiên á, là mình phải xem xét và định giá cái tài sản cá nhân. Có nghĩa là mình định giá các tài sản cá nhân như là nội thất trong gia đình hoặc là đồ dùng cá nhân mình thấp hơn cái giá trị thực tế, market value, hoặc là giá trị thay thế, nó gọi là replacement value. Thường á, thì nếu mà bên Linh sẽ định giá cái nội thất trong gia đình á, cho khách hàng của mình á, là khoảng từ 2.500 tới 5.000 đô. Thay vì trong thực tế thì họ có thể là họ mua bảo hiểm cho cái nội thất đó tới 20.000, 30.000 hoặc là thậm chí 50.000. Cách thứ hai là mình cải tạo hay nâng cấp cái nhà đang sống. Thì theo như mọi người biết thì cái ngôi nhà mình cư trú thì được miễn trừ khỏi cái bài kiểm tra tài sản. Thì đầu tư và cải tạo nhà thì nó là một cái cách thông minh để mình giảm cái giá trị tài sản xuống. Một số người Úc á, theo Linh được biết là nhiều khi họ ở trong một cái căn nhà thì giá lên tới 5-6 triệu đô nhưng mà vẫn có thể nhận được cái tiền age pension, miễn là họ không có nhiều tiền tiết kiệm và tài sản khác. Cách thứ ba là mình có thể tặng quà gifting cho người thân và gia đình. Thì mỗi người có thể cho đi là khoảng 10.000 mỗi năm tài chính, hoặc là 30.000 trong khoảng thời gian 5 năm mà không ảnh hưởng đến cái tiền age pension. Cách thứ tư là mình trả trước một số chi phí cho tang lễ và một phần của mình thì nó cũng sẽ được miễn trừ khỏi bài kiểm tra tài sản. Hoặc là mình mua mấy cái trái phiếu tang lễ, tiếng Anh nó gọi là funeral bonds, thì cái số tiền đầu tư có thể được lên tới 15.500 cho một người hoặc là 31.000 cho một cặp vợ chồng, nó cũng sẽ được miễn trừ khỏi bài kiểm tra tài sản. Và cuối cùng á, là nếu mà mình có nợ tiền ngân hàng nhà home mortgage đó, thì mình cũng nên là lấy cái số tiền tiết kiệm của mình để trả nợ thì nó sẽ giảm được cái tổng tài sản bị đánh giá bởi Centrelink. Ở đây thì Linh có một ví dụ là một cặp vợ chồng họ đang nhận được cái số tiền không phải là tối đa age pension. Họ chi khoảng 20.000 cho cải tạo nhà, 10.000 tặng quà cho người thân, 30.000 cho mua những cái trái phiếu tang lễ, thì tổng giá trị tài sản của họ giảm tới 60.000. Làm như vậy á, thì họ có thể tăng được cái tiền già lên là 180 đô mỗi 2 tuần, thì tới mỗi năm thì tính ra là 4.680 đô.
Đó là những cái cách đơn giản mà chúng ta có thể tính toán lại để chúng ta tự làm. Vậy thì có cái cách phức tạp nào mà chúng ta cần phải tham vấn với các chuyên gia về tài chính thưa chị?
Một số cách phức tạp ví dụ như là tăng cường cái quỹ hưu bổng Super. Nếu mà các cô chú có một người bạn đời trẻ tuổi mà chưa đạt đến tuổi 67 để lãnh tiền già đó, thì mình cũng hãy xem xét á, là chuyển nhiều tiền vào cái quỹ hưu bổng của họ, bởi vì nó sẽ không được tính vào bài kiểm tra tài sản và thu nhập cho đến khi họ đạt được cái số tuổi 67 để nhận tiền age pension. Còn cái cách thứ hai là mình có thể đầu tư vào một số cái sản phẩm lương hưu. Ví dụ như hiện tại là trên thị trường có một số cái annuity product, cái niên kim á, nó là cái khoản đầu tư dài hạn từ công ty bảo hiểm, và thay vào đó thì mình sẽ nhận được khoảng một số tiền đều đặn. Thì hiện tại thì một số loại niên kim trên thị trường sẽ giúp các cô chú tối đa hóa cái tiền age pension của mình.
Rất là cảm ơn chị Linh Nguyễn vừa chia sẻ cái cách mà chúng ta có thể tối ưu hóa được tiền cấp dưỡng cho người già từ chính phủ. Vậy thì có cái điểm lý tưởng nào mà Centrelink cung cấp cho những cái người nhận lương hưu để chúng ta có thể áp dụng những cái chính sách này để chúng ta có thể cân bằng cái tài sản của chúng ta và đồng thời nhận được cái số tiền age pension nó cao hơn không thưa chị?
So Linh muốn chia sẻ hai cái tình huống, một dành cho cặp vợ chồng sở hữu nhà và tình huống thứ hai là dành cho người độc thân. Một cặp vợ chồng sở hữu nhà, nếu mà họ có tổng giá trị tài sản khoảng 470.000, xe và nội thất những cái tài sản cá nhân khoảng 10.000, còn lại là 460.000 trong cái quỹ hưu trí Super Pension. Giả sử mà mỗi năm họ lấy ra khoảng 23.000 hay là 5% của cái quỹ Super Pension kết hợp với lại cái tiền age pension tối đa là cho một cặp đôi là 44.800 mỗi năm, thì tổng thu nhập của họ lên tới là 67.850 đồng. Theo Linh cảm thấy thì đó là một cái thu nhập vừa đủ để có thể mình có một cái cuộc sống thoải mái cho lúc về già. Còn đối với người độc thân á, sở hữu nhà thì nếu mà họ có tổng giá trị tài sản là khoảng 314.000, mấy cái tài sản cá nhân thì rơi vào khoảng 14.000, còn 300.000 cho cái quỹ hưu trí Super Pension. Thì giả sử mỗi năm họ rút ra khoảng 5% hay là 15.000 cho mỗi năm, kết hợp với cái tiền maximum age pension là 29.700 đi, thì mỗi năm cái tổng thu nhập của họ lên tới là 47.750 đồng. Số tiền nó cũng phải là thoải mái để mình có một cái cuộc sống ok trong về già.
Dạ vâng, rất là nhiều những người cha mẹ di dân của chúng ta, chẳng hạn như cha mẹ người Việt của chúng ta qua Úc và được con cái bảo lãnh, rồi sau đó họ có thường trú nhân PR, thì khi nào họ sẽ nhận được cái tiền cấp dưỡng của chính phủ age pension ?
Thì cũng như là công dân Úc thì điều kiện đầu tiên là phải 67 tuổi, là thường trú nhân PR đang sinh sống ở Úc ít nhất 10 năm, với ít nhất là 5 năm cư trú liên tục. Vào cái ngày nộp đơn xin tiền age pension thì mình phải có mặt tại Úc. Và cuối cùng đó là đáp ứng đủ đánh giá về bài kiểm tra thu nhập và tài sản.
Như Bính Ngọc có đề cập ban đầu, có rất là nhiều người Việt của mình khi mà về già đó thì có cái ý định đó là sẽ quay trở lại Việt Nam để sinh sống hoặc là đi nước ngoài một thời gian chẳng hạn. Nếu mà họ đi ra khỏi nước Úc thì họ có còn được nhận tiền cấp dưỡng người già age pension hay không? Và có cái trường hợp miễn trừ nào cho những người mà muốn sống ở Việt Nam một thời gian nhưng mà vẫn được nhận cái tiền cấp dưỡng age pension của chính phủ hay không thưa chị?
Câu trả lời là có. Các cô chú vẫn có thể nhận được cái tiền age pension khi đi nước ngoài, nhưng mà có một số quy tắc và điều kiện mà mình còn phải lưu ý. Thì thường nó sẽ chia ra làm hai loại, là mình vắng mặt tạm thời hay là vắng mặt vĩnh viễn. Vắng mặt tạm thời á là giống như mình đi du lịch tạm thời về Việt Nam chơi mấy tuần hay là mấy tháng, thì thường là sẽ tiếp tục nhận được cái tiền age pension lên đến 26 tuần. Còn cái vắng mặt vĩnh viễn á thì là tiền age pension có thể tiếp tục, nhưng mà cái mức thanh toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau, hoặc là thậm chí là bị ngưng. Nhưng mà có một cái điều quan trọng các cô chú cần lưu ý là khi mà bắt đầu mình nhận tiền age pension đó, thì mình phải sống tại Úc ít nhất 2 năm trước khi mình có ý định về Việt Nam. Nếu không thì tiền age pension nó sẽ bị hủy. Mà khi về tới Việt Nam rồi á thì tiền age pension nó sẽ được trả theo cái tỷ lệ ngoài Úc. Thì nó sẽ khác một chút xíu so với cái tỷ lệ mà mình sống ở trong nước Úc. Chia ra làm 3 loại. Thì nếu mà mình rời Úc dưới 6 tuần á, đa phần thì tiền lương hưu nó cũng sẽ không thay đổi trong hầu hết các trường hợp. Từ 6 đến 26 tuần á, thì mức cơ bản sẽ không thay đổi. Tuy nhiên một số tiền phụ cấp như là pension supplement hoặc là phụ cấp năng lượng, energy supplement sẽ bị giảm hoặc là bị ngưng. Còn nếu mà rời Úc trên 26 tuần á, thì mức thanh toán của mình sẽ phụ thuộc vào cái thời gian mà các cô chú là thường trú nhân ở Úc từ 16 tuổi đến cái tuổi nhận lương hưu là 67 tuổi. Nếu là cư dân Úc mà 35 năm trở lên á, thì tiền lương hưu đa phần nó sẽ không thay đổi trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên nếu mà mình ở dưới 35 năm thì cái tiền lương hưu của mình sẽ bị thấp hơn trong hầu hết các trường hợp. Ví dụ như là mình chỉ mới là cư dân Úc trong vòng 10 năm đi, thì cái tiền age pension mình nhận được chỉ có 10 phần 35 của cái mức thanh toán thông thường thôi. Có một điều cần lưu ý là nếu mà các cô chú có ý định đi du lịch hoặc về Việt Nam sống một thời gian thì các cô chú cũng phải thông báo cho Centrelink biết càng sớm càng tốt để đảm bảo là cái tiền age pension được điều chỉnh chính xác.
Cảm ơn chị Linh Nguyễn ngày hôm nay đã chia sẻ với chúng ta những thông tin rất là quan trọng về tiền cấp dưỡng người già age pension dành cho những cha mẹ của những người di dân mới qua Úc được bảo lãnh có thường trú nhân, cũng như là cái việc mà chúng ta đi nước ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng đến tiền cấp dưỡng ra sao.
Linh Nguyễn xin chào khán giả nghe đài của đài SBS. Để biết thêm chi tiết thì mình có thể truy cập vào website Services Australia, hoặc nếu mà cần trợ giúp đó, thì các cô chú cũng có thể nói chuyện với các nhân viên dịch vụ thông tin tài chính, một cái dịch vụ miễn phí do Centrelink cung cấp. Theo Linh được biết thì mình vẫn có thể là chọn người để có thể nói chuyện tiếng Việt, hoặc là mình có thể tìm kiếm cái lời khuyên tài chính từ các cố vấn tài chính chuyên nghiệp.
Chúng tôi cũng lưu ý với quý vị một lần nữa là những cái thông tin ngày hôm nay chia sẻ chỉ mang tính chất tổng quát mà thôi. Với từng trường hợp và các hoàn cảnh cụ thể mà quý vị gặp gỡ với các chuyên gia tài chính để có thêm lời khuyên chi tiết. Xin được chào chị Linh Nguyễn và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.